cái nào mình cũng thể à, mình cũng độ, nhưng bây giờ mình chỉ có nên mình ăn hẹp thì mình cũng độ, mình chỉ độ một số người nào mà có căn cơ thích hợp với mình nhất, nghe không? Thì đây là mình thì rất là phát huy cái cố gắng phát huy cái tư tưởng đại thừa, nghe không? Để nhìn thấy, để mình thấy rằng cái Phật pháp mình á, khi mình nhìn với con mắt mà của đại thừa đó thì nó rất là khác lạ, nghe không? Khi mình chủ trương tu khổ hạnh này hay sao sao thì Đức Phật sẽ biết như là thế nào. Thì dĩ nhiên mỗi người căn cơ một khác, đang thì mình giảm đi thì em bắt buộc muốn được cái tin và hiểu theo ý mình, hiểu không? Bởi vì trên pháp sư có nhiều thì mỗi vị pháp sư sẽ có một độ, một số người nữa có duyên có hạnh với các ngài. Thành ra ví dụ mình nghe pháp mình khen độ tai á, mình đừng vô chê, mình đi kiếm người khác người nào hợp với mình nghe. Chứ còn ví dụ như mình đừng nói là ông này giảng này ông kia không chưa chắc vậy. Bây giờ mình nghe nó lọt tai, nhưng mà có một số người khác nghe rất là lọt tai. Mình thấy ông thầy này cũng tầm thường, nhưng mà đối với đệ tử mà họ cũng số một, đúng không? Thì thằng ra ai cũng vậy thôi, mỗi người cũng có duyên.
Thầy cho con hỏi
thân
mọi, thầy nói
bích
chi Phật là sự
gì? Chúng sinh cũng bao là tam cơ, thì nó kêu là tam thừa, hoặc là ngũ thừa, tam thừa Phật giáo.
Thế mà nhân thừa đó, mặc dù đi chùa cũng kinh Phật nhưng mà tiên đức mong từ sau của nó trở nên là người giàu có vinh hoa phú quý là trang nghiêm, không còn đông chống nhiều nhà thừa, còn phải loại là thiên ngoại đạo mong lên cõi trời. Nhưng mà thưa đất, người trong Phật giáo mình mà muốn đời sau họ sinh sống cõi trời được, từ cõi trời dục giới trên cõi trời sắc giới của sắc giới thì được thiên thừa, thanh văn thừa, đấy là mình kêu là tiểu thừa đó. Người ta sẽ kêu thanh văn là những người đã trực tiếp nghe tiếng pháp từ Phật, nghe Phật nói là hiểu tu. Nhưng pháp văn tiểu thì là muốn tự mình tu tự độ a la hán và niết bàn cũng không lạ. Còn từ đức với Phật đó cũng là tiểu thừa, có hai loại: một loại nghe Phật thuyết pháp thấu hết nhập thập nhị nguyên thì phải là duyên giác, còn một loại là độc giác, tức là sinh ra đời không có Phật, tự suy ngẫm nét đạo lý chính niết bàn, ví dụ như cái quán thân vô thường, nhưng mà họ không có Phật giảng, không có học vậy, thì đó là duyên giác và độc giác. Còn cái người mà phu một cái Bồ Tát hạnh phát nguyện trên thành Phật đạo, cùng đồng tất cả những hành nguyện độ chúng sinh, mà phát nguyện là bà nào, chứ không phải ra rồi không có nói cho người ta cho này bố thí bố kia 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 tốt, không có phát nguyện Bồ Tát á, mà làm những cái đó trông giống của Bồ Tát, nhưng mà thực sự là dân thiên thừa, cái định lòng không có lòng, thấy không? Thành ra nói thấy được làm từ thiện nhiều á, nhưng mà giả sử họ không phát tâm Bồ Đề á, chưa thù tắc giới á, thì người đó sẽ trở thành phước báo đời sau, nên là trở thành nhân hoặc tiên thôi. Nhưng mà thật sự đó là chỉ còn trở thành nhân đi, khi không nắm nổi được khi mà còn thiền định thì cũng mới lên được cõi trời. Thì đây bởi vì đây là ở đây mình cũng phát huy đến là được Bồ Tát thừa, không? Tức là Phật thừa, tức là muốn thành Phật, những người chúng sinh thành ra ở đây mình tìm cách đủ một phương tiện để mình phát huy cái tư tưởng đó.
Nhưng mà thầy chưa có thể có biết chi Phật.
Biết chi Phật tức là độc giác Phật. Biết chi Phật tức là mà tu theo hành duyên giác á, hoặc là hành độc giác á, thì khi chứng quả là chính kêu là biết chi Phật. Thì cái trình độ của người biết chi Phật là cao hơn là bậc A La Hán chút, nhưng mà họ vẫn là đi không được tự lợi. Đức Phật của mình đó, Đức Phật mà Đức Ca đó mà nhìn theo con mắt của Đức Thừa đó vẫn là một vị A La Hán thôi, mặc dù có thành Phật, có độ chúng sinh, nhưng mà chỉ độ xong vậy là không hết, là không có làm gì nữa rồi, nghĩa là tốt nghiệp, tốt nghiệp xong giờ mới đến bà chính diện. Đó là quan niệm của bên Đức Thừa, tức là trong quá khứ Đức Phật có tu ba tăng kỳ kiếp, làm Bồ Tát đạo, làm Bồ Tát hạnh đó, như vậy đạo Bồ Tát hạnh của họ cũng qua đường khác mình nữa, thấy không? Rồi sau khi độ chúng sinh xong, thành Phật độ chúng sinh xong thì Đức Phật trở nên bạn hết. Còn bên đại thừa cũng quan niệm vậy, tức là Đức Phật quan niệm là Đức Phật Thích Ca của mình đó thì là thể hiện thôi, và không có nhập niết bàn. Thành ra nếu mà vị coi Đức Phật Hoa kỹ không, tức là trở lại từ cái đó thì nó ra bà 7.000 lần rồi, tức là lần thành Phật là lần thứ 7.000. Như vậy còn là 7.001 nữa, chờ xem nếu ông ấm gặp ngày lần thứ 7.001 thì sẽ gặp. Tức là để cho mình những nhắc mình đối với Đức Chư Phật không thể nào bỏ chúng sinh. Nếu mà quan niệm là Đức Phật mà bỏ chúng sinh để vào một nước bàn thì người tại thừa không thể nào chấp nhận được, cảm thấy rất là vô lý. Một người phát cái nguyện vĩ đại làm lợi ích cho chúng sinh mà rốt cuộc giờ được giờ khi biết là hưởng vinh hoa phú quý thì cũng chỉ là hưởng vinh hoa phú quý thì đâu có là một tác hạnh ở đâu, đúng không? Khi giúp chúng sinh chưa thành tựu thì làm sao mà bỏ đi được, phải không? Dù đầu dù quá khứ mình có làm bao nhiêu cho nữa nhưng mà vẫn chưa đủ, người đã chưa cảm thấy chưa đủ, phải làm nữa, phải làm những ngày đợi vì trong mùa đó khi nào chúng sinh thành phát xong rồi mình thành Phật. Vì một vị không vị thể bất thành Phật chúng sinh độ tập phu chứng bồ đề chẳng hay không có như vậy mà. Thành ra tại sao phải ôm bức chủ việc cái tâm đó, còn nhất tất cả những cái khác tu thiền định trí hội cái Phật tất cả là kỹ thuật đó, nó chỉ là kỹ thuật thôi. Thành ra mình bỏ cái gốc mà cái tâm bồ đề đắc hạnh nguyện một tái mà mình chạy theo những cái kỹ thuật đó, đó. Thì rốt cuộc mình chỉ phước bao nhiêu thiền, dù là các tổ sư có phương tiện nói là họ chỉ cần một câu niệm Phật là này, nhưng mà tâm kinh Vô Lượng Thọ nó rõ ràng ba phẩm thượng sinh, trung sinh, hạ sinh đều phải lấy phát tâm bồ đề làm căn bản. Kinh Phật nói rõ ràng muốn bản sinh cực lạc là phải phát tâm bồ đề, rồi sau phát khi có một cơ sở tâm bồ đề rồi niệm Phật hay là làm bất cứ công hạnh gì, niệm niệm hồi hướng là đều có thể bản sinh. Đóng cửa nhà niệm Phật mà không lo chuyện khác, cái đó là một vấn đề rất là tự lợi, rất là tự lợi. Thành ra mình nên khi mình tu cái pháp đại thừa mà rốt cuộc cái tâm của mình là tiểu thừa, rốt cuộc cái pháp nó cũng sẽ thành pháp tiểu thừa rồi, là tự lợi thôi. Và bây giờ mình lật kinh điển lên trang chính chủ 1, 2, 3, 4, 5, 6 đến từ phía dưới lên trên hàng số 6. Nguyện làm người phục dịch cho chúng sinh, làm cho họ được an ổn vô sướng thành không. Mình thấy không, trong cái tư tưởng đại thừa mình thấy mình đem của mình đem cái ngã của mình xuống đến cùng cực phục dịch, phải không? Thế còn tôi mà đến người khác phục dịch mình là tôi đạo không đạo mà tập trời đạo trời à, cái nhân thiên thừa đó tu để mà muốn người khác phục dịch mình, còn cái này là người tu làm nguyện là người phục dịch cho chúng sinh, làm cho họ được an ổn vui sướng. Mình nói thí dụ như vậy, thương con thương cháu khi phục vụ cho con cháu mình, cái đó không phải là lỗi. Nhưng mà nếu bị chuyển cái tâm, bây giờ ví dụ cũng có hành động đó, họ lo cho con mình, lo cho cháu mình, chưa bỏ được cái của mình, cái ngã của mình. Nhưng mà nếu giả sử trong cái niệm niệm khi mình làm cho nó, mình nghĩ quán niệm đây là à, đây là một chúng sinh, mình là Bồ Tát, mình phục vụ cho chúng sinh, đừng nguyện rằng khi nếu con có cơ hội con sẽ phục vụ tất cả chúng sinh giống như là con phục vụ chúng sinh này. Thì ví dụ như mình là người, mình có gia đình, mình có con, có cháu, thấy không? Nhưng mà cũng có thể trải trốn trốn trách nhiệm mình không ngồi thôi phật tu rồi không tu bảy kệ là bệnh là có thành lo phải vậy. Nhưng mà khi mình làm cho nó đó, mình đừng nghĩ đây là của mình, đây là đứa con của tôi lo cho con tôi, không nên nghĩ vậy. Cũng làm cho nó nhưng mà mình nhớ cái tâm là mình vì chúng sinh mình làm, đây là một chúng sinh, thấy không? Thì cái đó nó khác cùng một cái công việc mà cái tâm tự tư, tức là cái tâm ích kỷ, nghĩa tâm lợi tha, hai cái đó nó làm cho mình phước báo khác nhau liền. Chứ không phải là bắt buộc phải chạy ra tìm người lạ, người nó là không thời gian biết mình làm nó mới có phước, không phải. Cho nên đừng có nghĩ rằng thể tu là phải chạy bỏ gia đình, phải làm gì cũng làm gì cũng là chuyện vô lý. Làm cho họ được an ổn trước. Họ đang khổ, mình làm cho hết khổ thì họ an ổn. Bây giờ họ an ổn rồi sao? Rồi phải làm cho họ vui sướng nữa. Nghe không? Thành ra Bồ Tát không bao giờ đến an ổn là đủ, mà Bồ Tát phải làm cho sinh vui sướng. Thì vui sướng sao đây? Thì nhiều khi khách nào là sinh vui sướng. Nghĩ vậy anh? Khuyên họ niệm Phật, họ về cho cực lạc họ vui sướng. Phải không? Đúng không? Qua hồi xưa giờ họ không biết Phật Pháp là gì, bây giờ họ ta cho chỉ con hồn Phật Pháp. Họ thấy ở con đường này quang minh, con đường này bằng thẳng, con đường này đường hay. Họ không thấy an tâm hoặc tu tập, tức là vô sứ. Vì người khác chịu khổ, tâm không sinh hối hận. Khi sinh vì người khác, không bao giờ hối hận. Bây giờ giả sử mình thấy một chiếc sinh đang bị sắp chết, mình vội vàng cứu họ, họ tìm cách trị cho hết mình. Nhưng thế là phát giác là mình cứu một con cướp, vậy sao? Hối hận không?
nói mình đâu có biết là cướp đâu, mà giả sử mình biết là cướp, nó nhà tôi cướp chết mà cũng cứu mà, phải không? Dạ không gì hết, là thôi, nhà sẽ biết chết cho rồi, cái đó không nên. Bởi vì khi Bồ Tát không có phân biệt, mình chỉ thấy chúng sinh chịu khổ là mình tốt, hoặc là mình vì người khác khổ không, không biết là ai, nhưng mà sau đó đừng có gì hối hận. Mà ví dụ như cúng dường như vậy, thì cúng dường rồi bỏ, thì cũng là tiếc thờ hồi nãy thì biết cúng dường gì bên trong đã. Không bao giờ vậy đâu. Thấy người thoái thất trong Bồ Đề, sinh lòng thương xót. Nếu đọc cái Nhập Bồ Tát Hạnh á, trong các mà tội đọa đó, trong các tội đọa, các tội xả tâm là nặng nhất. Tức là xả cái tâm Bồ Đề là nặng nhất. Thành ra bây giờ muốn phát tâm Bồ Đề thì suy nghĩ kỹ lưỡng. Mình có tham năng không? Mình có thực sự là chân chính gì chúng sinh này không? Không có bốc đồng. Bởi vì tại sao vậy? Là cũng giống như là chúng sinh nào mình hứa với người ta mà mình không làm. Trong kinh chính niệm xứ nói đó, nếu mà khởi một ý niệm muốn bố thí cho chúng sinh, muốn bố thí cho ai, muốn đổi năm tới khởi niệm thôi. Thưa bà ba này có bố thiếu hướng nó phải đến niệm chừng đó mình ghé nhà bắt mình chơi bắt năm chục. Thấy không? Thế mà thay đổi niệm đó. Hồi nãy khởi tâm ra bố thí rồi, khởi niệm thôi, chưa nói gì hết. Bà cũng chưa biết. Nếu mà khởi tâm xong, phối thức cái tâm đó, Phật nói cho bà ngạ quỷ. Còn nếu mà giả sử nói tới, hẳn tới bà ba nói, thì ba, bữa nay tôi thấy thì tha, con nghèo khổ mà thôi, nhưng mà tối nay tiền không có sẵn, ngày mai sáng nay tôi đến tôi đưa thì chỉ 50. Và ba tối nay nằm hy vọng ngày mai có 50. Sáng mai nói giờ đến rồi. Hôm qua tôi như ấy hả, tôi kiệt tiền không ra, đã thấy thay đổi cái miệng của mình. Thì Phật nói là loại điều được. Anh là đừng nói chơi với chân sinh, đừng bao giờ làm cho ta hy vọng rồi lấy cái lời ước mình lại. Thành ra khi mà mình muốn hứa gì đó, mình yên lặng, mình cẩn thận, sự năng nghĩ phải được, mình có làm được điều hứa của mình không thì mình mới nói. Còn giả sử mình đừng có nói hứa mà để làm hy vọng thành là ảo quyền là mình tưởng giỡn, mình tưởng là không có nhân quả gì mà thật sự rất là nặng. Chỉ có một mình hứa một chúng sinh mà mình không làm, mình không bị tòa anh về cuối thì là mình hứa phát nguyện trước tâm đó. Con nguyện thành Phật độ chúng sinh, con nguyện thành Phật độ chúng sinh ba lần. Sao mình rút chút ý mình đặt thì có thôi. Mình hứa với bao nhiêu chúng sinh, mình hứa với chư Phật nữa. Hứa một chúng sinh mà mình không làm, còn tội như vậy cũng thì mình hứa chư Phật. Thành ra khi mà ta phát tâm Bồ Đề là chẳng thà với bất cứ cái gì không có bỏ tâm nguyện của mình. Làm Bồ Tát thì làm Bồ Tát chân chánh, đứng đắn đàng hoàng. Thành ra cái ý khi mà người ta phát cái tâm Bồ Tát trình tạo thọ giới rồi là cái trọng trách vô cùng, mình gắn một cái cả một cái gia tài, cái gia sản của tương lai cho cái tâm. Đừng có nghĩ là mình người nữ, đừng có nghĩ mình tại gia, đừng có nghĩ mình tầm thường. Không có ai tầm thường trước mắt chư Phật hết. Không có ai tầm thường trước mắt chư Phật. 11 vị ngồi đây trên con nhìn mình, thầy không thấy cái việc trên cái chư Phật xuống, rồi thấy mình ai phóng văn. Trước mặt của chư Phật, chư vị, các vị là chư Phật, còn ai khác chư Phật. Không, thật sự là vậy, có thể chư Phật này chưa có hiển hiện thần thông thôi. Bởi vì khi mình quán sát mình thấy chúng sinh rất là trang nghiêm. Chúng sinh rất là trang nghiêm. Đó là một vị Phật, một bước một bước đi, một cử chỉ, một lần nói một hành động mình phải không được. Sau đó là hành được tác đạo. Còn ra một kinh khi chúng sinh nó đi cái đường khác. Thành ra mình có cái tâm mình, mà giả sử mình càng tu, mình càng thấy chúng sinh càng kính trọng, mình càng thương, thì đó là một chuyện đúng được. Còn mình cảm thấy càng ngơ ngang, mình thấy không? Thấy người phá tất tâm Bồ Đề sinh lòng thương xót, cứu vớt tất cả chúng sinh khổ não, quan sát lỗi lầm và tội ác của sinh tử. Cứu vớt tất cả chúng sinh khổ não, rồi quan sát lỗi lầm và tội ác của sinh tử. Cái này phải thường thường quan sát. Thực sự thì thấy lỗi lầm mình rất là đồng nơi sinh tử. Có thể viên mãn sáu pháp ba la mật vô thượng. Viên mãn thành tựu viên mãn sáu pháp ba la mật vô thượng. Ba la mật tức là qua được bờ bên kia là vô thượng nữa, ha. Thế là cái chính được sáu pháp ba la mật này là thành tựu Phật đạo, là mọi sự việc đều hơn chúng sinh. Cái này pháp tầm này, cái này không phải là mình muốn khoe tài, nhưng mà mình phải hơn họ, phải không? Tại sao vậy? Tại sao mình phải làm gì hơn đó? Mình bước mình hơn đã, đừng có mắc cảm ồn. Mình không phải khoe khoang, mình không có tự tôn, nhưng mình không tự ti.
mình niệm là hơn tất cả chúng sinh là tại sao vậy? Mình muốn độ người ta phải hơn người ta chứ. Cái chúng sinh họ thấy người nào hơn họ không phục chứ, không có nghe lời chứ. Mình thua người ta khi dễ mình, làm sao người ta nghe lời mình được, đúng không? Mình ở đây là một phương tiện thiện xảo, cần phải hơn người khác, đẹp cũng phải đẹp hơn người khác, nói năng phải duyên dáng hơn người khác, nụ cười phải tươi hơn người khác. Đừng hiểu đồng ý này, thầy đâu có chê mấy cô nhuộm tóc, đâu có nói mấy cô không nên nhuộm tóc đâu. Không, thật sự nên nhuộm tóc chứ, cho nó đẹp hơn ta đi, ta nghe không? Không sao, thấy không? Nhuộm tóc không phải là lỗi lầm, nhuộm tóc như mục đích gì kìa. Đừng có nên phản hồi, không có nói là không nên nhuộm tóc. Mình có đẹp, đúng rồi, có đẹp. Đúng không? Thấy không tiện độ sinh, thấy không? Ăn trên mà vẫn đẹp, đúng rồi. Đúng. Ăn chơi mà thấy mình khỏe mạnh, hồng hào, mặt mày tươi trẻ, không 80 tuổi mà thấy còn giống như 50, ví dụ như thấy không? Thì ta tự nhiên ta phát ăn chơi thôi, đúng không? Thầy nói gì, không có pháp nào cái xấu hay là, mà tùy cái mình biết dùng nó vào cái việc gì tốt hay xấu, đúng không? Con dao tự nó đâu có hại gì đâu, mình biết dùng nó khéo thì nó tự nhiên nó có công lên, nó ít lợi. Mình biết dùng những cái nó vào, mình không biết dùng nó là sắc mình thì sắc đẹp cũng vậy thôi. Cái sắc đẹp của mình tự nó không có ác gì hết, không thiện, mà mình biết dùng sắc đẹp của mình vào việc gì, phải không? Đức Quan thì ta thích rất đẹp, để khi ta vào Phật đạo, ta thấy ngài ta tôn nghiêm tự nhiên ta thích. Chứ giả sư ra toàn ta vào luận khủng xấu quá, ai cần tới vậy đâu? Không thiệt sự là vậy, không phải thật sự là vậy. Cái đó thật sự chúng sinh nó như vậy, nó thích như vậy thì phải làm như vậy. Vì chúng sinh làm tất cả.
Thì đó là hàng
phẩm chúng sinh. Thuận chúng sinh, đúng rồi. Thuận chúng sinh. Học cũng học giỏi hơn ta. Nó làm cái hay hơn ta. Hay không? Sức lực cũng mạnh hơn ta. Hay không? Để rồi trách nhiệm với người ta vào Phật đạo. Lòng tin vững chắc. Vững chắc được rồi, lòng tin với tâm bảo là vững chắc. Đức Phật nói tu pháp này là thành Phật. Nhất định là pháp này là thành Phật. Tu tập từ bi mà không mong cầu quả báo. Thương chúng sinh, làm đất nợ nhưng mà không mong cầu gì hết, không có cuộc quả báo gì hết, tôi mong những cái làm việc chúng sinh mà làm. Đối với người thân kẻ thù tâm coi như một, cái này cũng khó, nhưng mà những cái gì cũng phải có sự tu tập. Lúc bố thí tài vật tâm thường bình đẳng, tức là tâm thường thường bình đẳng, tức là không có phân biệt, không phân biệt người thân kẻ thù, mà cũng không biết người thích người ghét, ví dụ như vậy. Nhưng mà cái gì hiển nhiên là cái này nó cũng không có bắt buộc như vậy. Bình đẳng không nghĩa là ví dụ như ai có giống nhau cũng chắc vậy. Ví dụ như vậy, đi bố thí hai người, bây giờ một người họ cần hai chén cơm, họ có no, còn người kế bên chỉ cần một chén cơm thôi no thôi, thì đừng có làm sao.
Có người nào hai chén thì mình cho hai chén, cần một chén.
Đúng, vẫn bình đẳng. Nhưng mà kho khác nhau. Còn nói, nhất định một chén thôi, anh ăn hai chén ha, kệ anh đó. Nhưng mà tôi bình đẳng, không thể cho hơn được, tội nghiệp. Cái đó bình đẳng, cái đó là không bình đẳng. Là bởi vì sợ để cứu tao hơn nữa à. Thành ra tôi hiểu chữ bình đẳng là gì. Thấy không? Nó mình cái tội đạo nó không phải là một cộng một là hai. Mình coi người ta tùy cái chúng sinh. Họ cần bao nhiêu thì mình cho bao nhiêu. Nhưng mình đừng phân biệt thì thôi, cái mạnh nó, mình cho tao không thích mày, tao không cho, cho ít hơn cái cần của người ta. Lúc thí xả thân mình cũng thế, thì là hy sinh thân mạng của mình, vì người cũng có gì đó thì cũng được bình đẳng. Vì biết tướng hữu vi là vô thường nên không tiếc thân mạng. Cái này phải trình độ đến, cái này đã thường thường phải lên đến bậc sơ địa mà được. Tức là chứng được cái vô sinh thoát nhẫn, nó có chứng cái đủ hết. Nghị lực đủ cái sức mạnh, đủ cái can đảm để mà xả thân mạng. Thường thường tới trình độ này mình chưa đủ đâu. Nhưng mà ngày đó hổng rồi đó. Giả sử mà ký giấy trên cái bằng lái xe để cho mình khi mình mất, để người ta lấy bộ phận của mình đó, thì cái đó là điều nên làm, nếu mà có thể làm được. Bởi vì như vậy nè, ví dụ như đừng có sợ là mình dùng đến mà lúc lâm chung, rồi cái người ta lấy bộ phận mình, cái mình giận dữ, cái đứa tay đạo đến là sắp luôn. Nếu mình là tâm Bồ Tát, dù là mình đã nguyện là cho một người cho chúng sinh, thầy gặp trường hợp thì cũng thế rồi. Nếu mà giờ giả sử trong lúc đó bây giờ mình quên bản đi, thấy không? Mình quên bản là mình tin giấy, mình có giấy mình ký cho người ta, nhưng mà tin giấy đã ký rồi, thì giả sử lúc đó giả sử mình bị bất ngờ bị tai nạn, thân nhân đến không kịp. Thì giờ cảnh sát thì nhìn thấy nó giấy vậy, thì giao nhà thương, phải không? Nhà thương mình đi theo cái sự cho chân đáy mình làm lý, thì phải lấy bộ phận của mình, phải không? Lúc đó làm sao? Có khởi động sân hận không? Nếu bây giờ giả sử, mình là người tu tịnh độ, cái người mà giả sử phát tâm mà cho người ta một cái bộ phận, một cái giới đó, thì thầy nghĩ đó, giới đó văn nguyện ít ra cũng trở lại sinh làm người, thành bố thí. Còn giả sử bây giờ, giả sử mà lúc đó mình không nhớ thật Đức A Di Đà, bởi vì mình không có niệm Phật quá, phải không? Thì dĩ nhiên mà mình không giả sinh đúng rồi, đúng không? Nhưng mà giả sử lúc đó giả sử mình được tinh tịnh độ, mình niệm A Di Đà, nhưng mà giả sử bất ngờ lấy cái cơ thể mình đau đớn, mà mình cứ nghĩ rằng, ồ, mình nhớ A Di Đà thì thầy nghĩ, dù có hơi chứ. Vì đau đớn mình có thể hơi giận dữ, nhưng mà Đức Phật ra không biết mình cái gì xấu. Nếu Đức Phật mới nói, ồ, mày hơi giận, chứ thôi, không có thấy người giả như ví dụ, thầy không biết. Nhưng mà thầy nghĩ là những người như vậy, mà nếu mà lúc nào cũng niệm A Di Đà, thì thầy không nghĩ là họ tạp sinh. Tức là lúc nào mình cũng nghĩ rằng, ở cái đề bộ phận mình cho đã rồi, thì mình hoan hỷ, mình sẽ hoan hỷ. Thì thầy nghĩ là có thể là bởi vì trong lúc mà vào cái cảnh nhớ mà bị nửa mê nửa tỉnh thì lúc đó thần thức mình nó mất rồi đó, thì không biết mình thực sự là cũng chưa có nghiên cứu kỹ về cái trung ống, về đồng trung ống thân. Nhưng mà thầy nghĩ là nếu mà cái người đó mà họ lúc nào cũng nhìn sự bố thí, thì khi mà làm việc đó rồi thì thầy nghĩ là không tiếc nữa. Yeah. Còn cái chung mà không nghĩ đến gì đó mà tức bất ngờ tức ta lấy thì dĩ nhiên là mình giữ cấp, thì dĩ nhiên nội tâm sân thận. Ví dụ bây giờ thì mình có bịch gạo mà để đó, mình nói cái này thấy nằm cũng cho chị bà có cái đó, chị bà lấy đến mình hoan hỉ rồi con, lúc đó mình đâu có sân thận nữa đâu, đúng không? Thầy nghĩ như vậy. Nhưng mà phải biết quán phủ vi là vô thường, còn không mình chấp thường, mình thường chấp thường, thành ra mình xả mình không có, mình rất là tiếc thương mạng. Nhưng mà cái này nó bây giờ mình quán được thường, bây giờ mình quán phủ vi là vô thường, bây giờ biểu mình xả không tức mình là con sống nhăn nhăn, nhưng mà biểu mình xả thì mà nếu mà dám làm chính thầy cũng không được làm lại có cực kéo là tua chân cho cái chân mình chẳng tắt hay không, chắc không được, thấy không, đâu được, mình đâu đến trình độ đó đâu. Thành ra mình thực tế mình được nói chuyện biểu tồn, cái gì mình làm được mình không làm được, cái gì mình làm được mình không làm được, mình chưa làm được, mình sẽ làm được, mình vẫn chưa. Không có nói thật sự là vậy, tôi chưa đồ tác mà tôi chưa đứng đó, khoan mà đợi thêm một hai tháng thì kiếm nó đi rồi cũng làm lấy, phải không? Không thực tế mình cứ thực tế mình có giả vờ hơn sức mình cứ đóng kịch, anh nghĩ không phải đóng kịch, tu hành không phải đóng kịch, mình làm được mình nó làm được, thức mình nó sự cái mà can đảm đó, mình biết mình không được, mình chấp nhận mình không biết không làm được, mình can đảm mình thúi thần mình không được, cái đó là can đảm, chứ không phải là làm bộ như là không làm được mà giả vờ đi làm được, cái đó không nên. Hay là làm được mà nói là không làm không được, cái đó là không can đảm. Dùng pháp tứ nhiếp thô phục chúng sinh, cái này nghĩ là một cái này quan trọng, phải không? Tứ nhiếp, phải không? Cố gắng này, cái này cái pháp quan trọng. Bố thí, an ngữ, đồng sự, lợi hành. Đầu tiên, bố thí. Bố thí xong rồi phải an ngữ. Bố thí mà không an ngữ là không có nhiếp chúng sinh được nha. Bố thí mà xong ngạc nộ là lòng bây giờ tao đã bố thí cho mày rồi nha, mày phải nhớ ơn tao, phải là tìm vô lý và sẽ đều càng mình càng bố thí càng nhiều, ta càng hận mình nhiều. Thành ra hồi xưa mấy ông vua biết là vậy đó, nhiều ông vua mà bị chết bởi vì người con nó giỡn, có những khi thường những người bạn á biết rõ thế tục đế nên tùy thuận nước sinh. Thế tục đế, thế tục đế có hai cái đế, nhị đế. Thế tục đế là pháp thế gian, thế tục là pháp thế gian, còn trơn là gì? Niết bàn. Một bên là tục, một bên là trơn. Thế tục đâu có trơn đâu, thế tục đâu có chân thật đâu, giả rõ ràng, cái thân mình cũng là giả, cái sự việc khởi lên đó. Nhưng mà tại sao từ đế? Là bởi vì người thế gian cho đó là thật. Thế là Đức Phật tùy chúng ta là thế tục đế, đó là những gì chân thật của thế gian, nó không chân thật nhưng mà tại vì người thế gian cho là chân thật. Sắc đẹp có chân thật không? Tuổi trẻ có chân thật không? Nhưng mà người thế gian cho là thật, cho là có cái tuổi trẻ, có cái sắc đẹp, tiền bạc và đem đến hạnh phúc, người thế gian thế như vậy, thấy không? Ai cũng muốn có sống lâu, giàu có, và nhiều con cái, phước lộc, đúng không? Phải không? đó, cái đó là người thế gian biến cho mình, cho đến chân thật thêm đức Phật. Thế tục thế nhưng thật sự thế tục là có đế rồi, nhưng mà từ nghe cái là đế, còn chân nó có đế, cái là cái sự thật của cái chân thật là biết bàn. Bây giờ tùy biết rõ thế tục đế là sao, biết rõ tâm lý người đời nên tùy thuận họ. Bây giờ ví dụ mời người bạn đến ăn cơm, nếu người ta không thích ăn cay mà món nào đồ dọn luôn cũng cay hết thì làm sao ta ăn, phải không? Bây giờ mình không mình thích ăn cay, nhưng mà tại vì muốn mời người bạn này không thích ăn cay, mình món nào cũng theo họ, mình tùy thuận chính sinh, mình biết cái tâm lý họ, tùy thuận theo họ. Còn bởi vì mình phải hiểu rõ thế tục đế, phải hiểu rõ. Thành ra Đức Phật là một nhà tâm lý, rất là hiểu rõ tâm lý chúng sinh. Thành ra cái vấn đề mà muốn làm một cái vị thầy đó là phải được huấn luyện kỹ lưỡng, phải vào sự huấn luyện. Thứ nhất đó là cái người đó có cái trình độ vào sự huấn luyện, và đồng thời người đó phải có cái một cái đạo hạnh mà độ chúng sinh được chuẩn bị để mắc lưu cái kỹ lưỡng. Thầy vô mấy chùa hồi xưa ở bên Đài Loan, thì vô chùa còn mấy ông tu mà theo kiểu mà ẩn tu không, mà ông nào cũng thích được khổ hạnh, ông nào cũng thích trốn trên núi tiêu cực dễ sợ, giảng pháp thấy toàn giảng giới gì, không bao giờ phát huy được tinh thần Bồ Tát đó. Rất là chú trọng đến hình thức, chú trọng đến tình điểm cực đoan. Thầy nói có mấy ông mà từ nữa là Đức Phật nói trong trong giới Bồ Tát, quên trong giới Tỳ Kheo, là ví dụ như Tỳ Kheo là phải 15 ngày mà tắm được là mình được tắm là không chỉ như hồi xưa kìa, giờ đâu có tắm được đâu, 15 ngày tắm lần không nói nhà vua được cười, không phải gì đáng cười, thấy không? Chỉ như là đâu phải là để hô sử dụng, phải là lấy đồ lau, không được, không có được tắm nước, không được nhảy từ sông cái nước tắm, hoặc là được xuống chui bồn tắm là tưới nước thì mình, nhưng mà cái gì lấy khăn nước lâu thì cũng được. Có nhiều ông chấp kiểu đó cực đoan, không thành tắm luôn. Chính vì nó khổ lắm. Có ông 10 năm từ lúc ở giới đến đến Đài Loan gặp năm ngoái, mười mấy năm không tắm. Thật có. Thì không muốn giữ được giới đó.
Nhưng mà
vì
tại sao lại giữ giới đó,
phải
có lý do.
Thì vì có lý do thì giảm chi. Không thì nói không biết thì thôi.
Nhưng mà thường thường Phật, nếu mà Phật đưa một cái giới nào là
đương
nhiên có một cái
lý do, có lý do, nhưng mà đến thời đó thôi. Nhưng mà sau này những chuyện là nếu mà thế giới được tôi Phật bắt buộc trong một cái chữ y như vậy ngoài, nó có thể theo được từ thời đại. Nhưng Đức Phật cho nhiều cái trường hợp khi đi xa về được tắm, khi đi ra làm việc mồ hôi chảy ra cũng được tắm, đó là khai duyên chế, nhưng có khai. Mấy ông bất kể khai, ông không cần khai luôn, ông Đức Phật khai, ông không cần khai. Cái mình đi cực đoan ngoại đạo, chứ phải là Phật là giữ giới của Phật nữa.
Nhưng mà thường thì Phật, khi mà Phật chế giới, Phật có một cái dục ý như thế nào, mình nhắm cái dục ý đó để mình
hợp. Ông thì có lý do tại sao Đức Phật chế được giới đó, hay không? Thì những gì là, có lý do, nhưng mà thầy nói cho biết vậy thôi. Chứ mà không có lý do, Đức Phật luôn luôn là có lý do. Đức chế Bồ Tát á, khi mà Đức Phật chế giới Bồ Tát á, Phạm Bổng á, thì khi mà Ngài thành đạo là Ngài ngồi đang còn ngồi ở trên bộ trường Bồ Đề Đạo Trường, tức là gốc cây Bồ Đề đó, trong 21 ngày á, Ngài ngồi đó 21 ngày, Ngài có đi. Thực sự Ngài có đi ra họ đi khất thực, từ ngày về gốc cây này ngồi tương tương như 21 ngày kia. Thì dưới con mắt tựa thừa đó, thì Đức Phật chỉ ngồi thiền định, cũng cái pháp là, tức là chứng niết bàn rồi giờ đang ngồi xuống tiếp tục cũng như uống ly cà phê gì, hút nước uống lá gì còn nghe ngất, theo người cái thường nhìn tức là còn nghe ngất hơn nhiều niết bàn, đang ngồi tiếp tục 21 ngày để tưởng tiếp. Theo con mắt được chạy được sau khi ta Đức Phật nhập định nấu kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật trong con mắt đại thừa là một người vô cùng tích cực, không hề một niệm mà xả bỏ chúng sinh. Thành ra khi mình tu đạo đại thừa mình thấy mình
cái tập tinh thần vĩ đại của người đại thừa, mình phải hãnh diện là mình đi vào phục đại thừa, mình tin đại thừa, thành là nguyện làm sao mà đời đời quan đại đại thừa. Đó là cái đưa cái con người đến cái sự nghĩa là cái ý nghĩa nó đến cái từng cực của cái con nhân vị của mình. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng tôi đã nói là có ba là căn cơ, mình nói là mình hiểu theo ý mình, con đường mình chỉ có duyên gặp thầy thì nói chuyện đại thừa. Tại vì mình thấy được một chân trời mới, một chân trời lạ, một chân trời nó khoảng khóa mình đi. Thành ra hôm nay quý vị đến đây nghe thầy cho người phát huy cái tâm đại thừa thì nói thì quý vị công nhận được, thì quý vị chấp nhận, giờ quý vị tiếp tục phát huy cái tinh thần này. Thì đang nói là đức Phật, đức hầu mốt này là đức Phật giảng kinh Hoa Nghiêm, thì là phải giảng kinh đức Bồ Tát phòng dẫn giới, tức là công Bồ Tát phòng dẫn ai còn không dẫn rồi, cô phải không? Ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng á, thì không phải là Phật Thích Ca của mình mà Thích Lô Sa Na, mà cái đạo tràng nó biến thành rồi đi qua đại tạng thế giới. Thì Đức Phật mình từ ở Bồ Đề, cái hóa thân là một hóa đáp hóa thân, hóa Phật chứ không phải là Phật có ba thân là pháp thân, báo thân và hóa thân. Thì Đức Thích Ca mình chỉ là hóa thân của Đức Lô Sa Na mà thôi, mà Đức Bồ Đề hiện thành Phật chỉ có về Bồ Đề. Và khi mà Đức có Phật Lô Sa Na thì Đức Phật mình từ ở Bồ Đề Bàn mình lên đến hoa đại tạng thế giới để nghe Đức Phật Lô Sa Na tùng giới phòng rỗng. Và những cái mà giới phòng rỗng là do Đức Lô Sa Na chế ra, đọc ra, và Đức Tổng Sư mình đọc lại cho người khác nghe thôi. Thì Đức Phật cũng tu mình không phải được chế giới. Thì theo con mắt Bồ Tát là giới chế mà không có nguyên do. Mà đối với Bồ Tát, bởi vì tại sao các vị Bồ Tát họ đã tu nhiều đời rồi, không biết lý do tại sao phải chế được giới này rồi, cần gì phải giảng lại. Còn những thanh tăng người khác, mỗi điều giới đều phải có lý do đó. Đầu tiên là chế giới sân, sân giới dâm, rồi giới sát, giới gì đó từ từ, Đức Phật có lý do. Cái đạo cách luật thanh văn thì kêu thì cái đây không cho người tại gia đọc. Không biết lên biết trước, rồi chỉ là khi đọc thọ rồi mới được thọ thì lắm rồi coi. Thì lúc đó có sao muộn màng rồi, sao mình nói thọ rồi, sao rồi. Đó. Thì đó thì bởi vậy bây giờ không thì bây giờ giả sử đi kẹt không kẹt kẹt không tính gì, muốn ra thì ra thôi. Đức Phật vốn cấm, Đức Phật vốn cấm. Ở bên thực sự là tại vì bên Trung Hoa với bên Việt Nam mình thấy cái sự hoàn tục là vấn đề kia là khủng khiếp, thấy người hoàn tục mình đối xử họ như là tội phạm, đừng nói là có tội lắm à. Thế là chuyện quan điểm có sai lầm, đừng có nghĩ như vậy. Người ta vô thì có tù quyền ra, phải không? Bây giờ giả sử họ vô mà họ thấy việc gì họ giữ không được khóc thì bắt họ khổ sở, cũng không được, miễn tưởng không được.
Nhưng mà sao con nghe nói là nếu người vô mà ra là có tội mà.
Không có tội, nếu mà có lý do ra thì cứ ra. Bên tiểu thừa họ ra vô như điện đi ra vô bình thường, ra vô bình thường, phải không? Mấy người người Nam á, nói là họ bất công, được tỷ lệnh lệnh. Nữa thì một lần thôi.
Có một lần
thôi. Một lần thôi. Ra luôn. Chỉ là giờ hỏi thầy mình có làm gì không? Do nó đừng có nói là Đức Phật mình không có tâm nữa bình quyền. Không có nên nói được. Lý do. Không, lý do có. Ông nói đi ngoài là Đức Phật giả nặng nào rồi. Giả trong kinh mà. Nè, Đức Phật giảng ở trong kinh Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni. Đại Á Đạo Tỳ Kheo Ni tức là bà Ba Ma Ha Ba Sào Ba Đề, là gì của Phật. Đức Phật nói đó, nếu mà không có người nữ thọ giới nội xuất gia đó, là Đạo Phật sẽ tờ chánh pháp sẽ tràn 1000 năm. Nhưng mà bởi vì bị người nữ cho người nữ xuất gia mà còn tờ chánh pháp cũng có 500 năm mà. Nếu mà vì không có người nữ xuất gia đó, thì trưởng giả cư sĩ đó, khi mà thấy tỳ kheo đến nó sẽ trải tóc trên đò trên đường cho tỳ kheo bước qua. Nhưng mà bởi vì có tỳ kheo đi xuất gia thành ra cư sĩ không còn cung kính người xuất gia nữa. Cái nghiệp người nữ nó nặng nhiều, nó làm cho Phật đạo Phật bị giảm tổn biết bao nhiêu, cái mang đến điều hại cuối cùng cho đạo Phật. Nhưng Đức Phật bị từ bi cho người nữ xuất gia, bây giờ cho xuất gia rồi còn muốn người nữ đồng nữa cái làm được. Rồi là 7 lần thì không được, bởi vì quá nặng đi. Anh ta muốn cần Đức Phật được bài sao cho một lần là bởi vì muốn người nữ trước khi xuất gia phải suy nghĩ rất là chín chắn. Không nên là một cái chuyện mà đây là một cái chuyện đại sự, chứ mình không phải là vấn đề mà muốn buồn, cái buồn cái gì.
buồn nên mình trồng đá này chạy vô hết tiền vui chạy ra phải vậy. Không, cái đó thực sự là vậy, đó là bởi vì nếu mà đọc kinh Ái Đạo Đại Ái Đạo Chị Khơ Ni, nó biết rằng Đức Thi Đức Phật suy nghĩ rất là chặt kẽ, đã không từ chối bà Ma Ha Phật ba lần. Bà đến bà hai trăm bản từ ở thành Sa Ca Bị La Vệ mà phải đi từ bộ đến thành Sa Vệ 200 dặm, mà một vải là 200 người, mấy trăm người thì quyến thuộc trong cung toàn người ở không, cạo đầu với là mặc áo phô giống như một xuất gia đi từ đó mà đến bến để mà xin Đức Phật mà vùi trước cửa mà Đức Phật từ chối ba lần. Nhưng mà tại vì ngày sau An An mới năng nghĩ Đức Phật nói là cái nhân như mình rồi Atma Hoa Sẹt Phật đề là chi mộ, tức là mạng nuôi. Nếu mà Đức Phật nói là không cho bà Ma Ha Ba Sẹ Ma Ha Ba Sa Ba Đề mà thức gia, tức là không có báo ra cái hiếu, và Đức Phật lấy chữ hiếu, chư Phật lấy chữ hiếu làm đầu, Đức Phật suy nghĩ rằng kiểu nó cho cái gì, mặc dù biết rằng cái sự xuất gia của mình nữa sẽ làm tổn hại đến tổng khác, đó là một sự hy sinh ghê gớm của Đức Phật, thấy không? Thành ra khi mình biết như vậy đó, thành ra khi mình hiểu rồi thì mình xuất gia mới tâm cảm rất là chân chính. Mình giờ đó mình làm sao trả ơn là Đức Phật, chứ không phải giàu rồi nó là làm loạn sinh tư tưởng, làm còn loạn hơn nữa, thấy không? Thế không phải là vấn đề nam nữ bình quyền, đó là trên nguyên tắc thì dĩ nhiên là phải có bình quyền rồi. Nhưng mà nếu mà không có nghiệp lực khác nhau thì không phải cái báo thân khác nhau. Tại sao có nam có nữ là cái gì? Rõ ràng có sự khác biệt. Nếu có gì có cái gì khác thì mình sẽ sinh là người nam, chứ mình sinh là người nữ.
Nhưng mà nếu mà nó khác biệt, tại sao bây giờ đa số những người đi vào chùa nghe Phật pháp người nữ nhiều chiếm tới 80%?
Đức Phật nói rồi, cái gia sản đó của cái người có gia sản thì giao cho người nữ là Đức Phật sự thực hiện bị phân hoại rồi, tức là Phật pháp sắp độ bị phân hoại rồi, là cái hiện tượng người nữ nhiều hơn người nam, đây là một cái mạt pháp. Bởi vì cái gia sản mà giao cho gia sản thường thường là giao cho người nam quản lý, thì gia sản nó lâu dài. Còn nếu mà giao chỉ như mình đâu có giao cho con gái đưa về nhà chồng hết, đúng không? Trong ngoài thế gian cũng vậy thôi, muốn vợ giữ được cái dòng họ là cái người đứa con trai nó giữ cho họ cái dòng đó mới đi dài, còn đưa giao tài sản cho con gái thì muốn chuyển về nhà chồng nó hết mất tiêu luôn. Nó lấy chồng họ Nguyễn thì nhà mình thì cho nó sợ Nguyễn.
Nhưng mà thầy giải thích con một mắt, nếu mà như vậy tại sao bây giờ đa số thầy coi trong này đâu có người nam mà đi?
Thì bởi vì chúng ta cứ là mạng pháp, cái hiện tượng là người nam không còn tin tưởng Phật pháp nữa, đó là để học giáo đến cái đường cùng rồi, thấy không? Thầy nói ví dụ như bây giờ đặt từng học, khi mà ngài Huệ Viễn, tức là tổ thứ nhất của Tịnh Độ Tông, mà lập cái hội liên xã Bạch Liên xã, Bạch Liên xã vào đời Tấn khoảng năm 400 đó là các em mà 1600 năm á, 135 người đó còn là ông không à, mà người đàn ông thượng thản sinh hết về trình độ, những người mà nghĩa là đàn ông mà như là lưu di dân đó là còn lên đó rồi đến trình mà đến ngày trợ điểm mà giả sinh nó đến đi với Đức Phật A Di Đà xuống nước. Bây giờ thấy ông nào đến đây không niệm Phật không, nghe được Phật còn trề môi nữa, thái độ ông cái làm cho sao Phật pháp bị tiêu diệt. Nhưng mà nó là cái, bởi vì nó là cái vô thường thôi, đạo Phật cũng không ngoại nữa. Ngày hôm nay các cô đến đây để cầm cái tư tưởng thành Phật, tư tưởng Phật pháp cho thành quý vị, quý vị đời sau thì tùy cái nhân duyên mỗi người, quý vị đi mỗi người một phương, quý vị làm Phật sự.
Quý đời sau
tụi
con làm
như cha. Ủa, để làm Phật sự cha, làm Phật sự cha, ai biết được, thấy không? Không, thì bây giờ tùy cái nhiệm nguyện của mình, thấy không? Để mình nghe. Cái thân nam đó, cái thân nữ đó, nó không có cái sự mà không phải là tốt hay xấu, mà biết dùng cái thân đó là cái gì. Bây giờ cô nếu mà cô là thân nam rồi không đi chùa cũng như mấy anh kia ra ngồi này, mà cô là họ đánh cờ thì thôi. Mà thân người nam nó làm cái gì?
Mà thân nữ làm cái
gì? Cái gì mà người nữ nè, một cái gì làm thật sự.
Nhưng mà đúng thầy nói là tại vì thân nam không ơn đi thì nên làm cái Phật pháp xuống.
Thì bây giờ cô từ sau thân nam cố gắng đi chùa nhiều chút. Hứa đi, con đời sau con là người nam, con chỉ có đi chùa chút cho mấy chùa có
người. Con muốn tái sinh, con muốn xin giải thoát ở đây.
Ờ thì vậy còn nam nữ gì nữa? Giải thoát thì đâu có nam nữ nữa.
Dạ, đâu có nam nữ gì nữa. ai cũng vậy thôi. Tại sao lại vì mấy người nữ này mà phải đi xuống?
Không phải, con cái này mình đừng có đọc ra là mình thắc mắc thì mình không hiểu. Không phải là vì người nữ, cái đó là một hiện tượng. Tức là bây giờ cái người nữ nghiệp nặng, cái đó sự thật là vậy. Hai bà mà chừng ba bà ngồi với nhau thì biết liền, thấy là cũng có chuyện. Không, thực sự là không phải là Đức Phật ghét bỏ người nữ đâu, rất là thương. Thực sự là trong cái giới luật, Đức Phật rất là nâng đỡ người nữ. Có những tội cùng một tội mà người nam bị phạm tội trọng, trong người nữ thì phạm tội nhẹ thôi. Chứ không phải đâu, Đức Phật mình là một cái người rất là có trí tuệ, cái là nhất thiết, khi đã có nhất thiết trí rồi, tức là tất cả phán đoán đều rất là minh xác, mình không thấy. Nhưng mà tại vì nghiệp lực của mình, mình vô minh thì mới thắc mắc. Bây giờ thí dụ thầy nói nam nữ bình quyền, chứ khác bình quyền. Phải không? Thế như mấy bà, thầy nói thầy nói lại, người đàn bà không có những cái khác phẩm hạnh, hồi nào cũng được có đâu. Nhưng mà người Mỹ, người đàn bà Mỹ hơn không biết. Họ bắt chước đàn ông, lên đài đánh đấm, họ cũng lên đài đánh đấm. Bây giờ như muốn vào quân đội đi cầm ấy, bỏ bom, cầm giết bắn luôn. Mặt người trước mặt mình kêu đó là anh hùng, theo những người đàn ông. Thế là họ tự nhiên họ mất cái phẩm hạnh, một cái đặc sắc của người đàn bà, người nữ là hiền, là từ bi, là một cái gì tỏ ra đã sáng mát mẻ. Rất là ngu, rất là một cái sự bắt chước ngu si. Nếu mà nó bình quyền thì phải làm cho đàn ông bắt chước mình chứ. Thế tại sao mình chỉ bắt móc được ông? Mình bắt chước họ đó là chứ là mình thù mình đâu. Trên người mắt mình đã chấp mình thua họ rồi. Mình chứ là mình có gì không bằng họ, mình bắt chước họ chứ. Tại sao mình không phát huy những cái gì mình có để họ cảm thấy họ phục hồi, giữ có những cái gì chúng ta họ không được, chúng tôi rất là kính trọng. Cái đó mới là hay đó, học dở. Thấy không? Thế nên mình học họ, người có thể dạy đạo. Chứ người Tây Phương, họ còn cái tư tưởng họ rất là trì thật nghề thơ. Họ rất là nghề thơ. Họ chưa có trưởng thành ra đồng mình. Thế nên mặc dù trên cái phương diện quốc tịch, mặc dù họ trên mặt physical, tức là họ bổ con, nhưng mà rất là nít. Mình, cái người ở đâu mình giống như ông già đã từng trải rồi, tuy là không có sức mạnh đến độ nhưng mà suy tưởng đã chiến thắng. Mình đã đừng có thấy người Mỹ bây giờ mình cứ tưởng người Mỹ là cái gì nữa, hay là cái Tây Phương chạy theo học bỏ quên hết đó con như cái hay của người ở đâu của mình. Thế là một hiện tượng rất là dở, người ở đâu mình thì rất là dở, không được. Nhưng mà mình chỉ dù mình có đứa con mình thấy làm sao ý thức rằng mình có những cái gia tài hay như vậy. Không phải là mình nói là mình ờ mình cái tay chai đây thôi, không phải vậy, nhưng mình được biết luôn luôn ý thức, luôn luôn tự hãnh diện mình ở đâu. Mình đã nói chuyện nghe về từ bi nhất độ chúng sinh, thì bây giờ nói là những cái giới luật đó thì thật sự nó như vậy nè. Đức Phật cái gì cũng gì lợi của chúng sinh, cái Đức Phật biết cân đo. Tại sao nó như vậy là bởi vì cái lực, cái thế lực nó gì là cái người nữ thật sự quả thật có cái một cái sức mạnh mà nó làm cho, không phải là nói là tại vì người nhiều bà mà Phật pháp suy nghĩ, không phải vậy, nhưng mà tại vì Phật pháp suy nghĩ thì nó có nhiều người đàn bà vô. Bây giờ đó hiện tượng của sự suy nghĩ,
đàn ông không có chịu tu tập
thì đúng rồi,
đàn bà
thì đó
gánh vác
thì đó. Nhưng mà gánh vác tức là sao, là cũng như gia sản sắp đi dạo về cái tay cái chồng họ khác rồi, không phải dòng họ Đức Phật. Nếu mà không phải như vậy là quý vị mặc cảm từ khi là biết không, với người đang thật sự nãy giờ nói, mặc dù việc mang tới người nữ nhiều khi đứng hóa Phật pháp nhiều hơn là ông, nhưng mà phá hoại Phật pháp cũng nhiều hơn là ông. Mấy bà Phật, nếu mà nó phá hoại chùa chiền Phật cũng làm cho Phật pháp mà suy nghĩ là chính là các bà trên này. Nhưng mà làm băng hoại Phật pháp, thành ra không sẽ có công nhiều, có tội cũng nhiều nữa. Rồi nó đang biết rõ thế tục đế nên thì chúng sinh đang nói cái đó, tức là mình cái người có gì nên đó, cái bên mà cô tiểu thừa đó không cần thế tục đế, ông dọn lúc ông ngồi thiền, ông chẳng ít biết thế tục bao nhiêu, thành ra ông không chú trọng cái Phật, không biết chúng sinh, ông không cần chú trọng đến cái học vấn thế gian, thì Bồ Tát phải học thêm nhiều cái đa văn, nghe gì đó thành ra cái bộ mà Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận của ngài Sa Phất Ba. Thực sự mà Sa Phất Ba nói là mật tông, nhưng mà thật sự ngài là thị hiện của hóa thành của Đức Giang Phụ.
Nhưng mà thầy, con có câu hỏi, nếu mà mình không có không có học hỏi mà tu, những người tu lại không có được coi tivi, không biết làm sao mình biết chuyện nhà mình học hỏi.
Ai nói người được tu không tu được coi tivi? Ai nói người tu không được coi tivi?
Con thấy nói là mấy người tu là báo chí không đọc, tivi không đọc.
Người đó là quan điểm nào? Ai vậy? Ai nói điều đó vậy?
Con thấy mấy người tu là thọ giới tu là không có biết đến.
Nói đó nãy giờ thầy nói không thằng con?
Không, thầy không nói nhưng mà con nghe.
Không phải, bởi vì cho nên thằng con, bởi vì không đến nghe đây nghe giảng. Thầy nói ở đó những cái mô hình mà xưa đến giờ là mô hình, nó là mô hình yếm thế. Một cái người tu là một người, nếu mà hiểu Bồ Tát giới, Bồ Tát đạo là người tu là người rất tích cực. Thầy muốn thầy già đọc cái bài mà Bồ Tát giới mà địa trì đó, là cho phép người xuất gia làm những việc chính trị, làm việc kinh doanh. Nếu không tin, bởi vì mình tu theo là mình kinh thái không có cái tiểu thừa, cấm cái này cấm cái kia. Nếu mà cần có báo để biết tình hình, để mà có thể làm lợi ích chúng sinh ở chỗ này, không con sẽ biết chỗ này cho đói, không con sẽ biết chỗ kia ấp lục đổ lục. Thành ra mấy mình cứ mô hình động thầy phải vào góc tường đứng ngồi có ngày hay là trầm ngâm suy tưởng, làm gì cũng làm, ai nói gì cũng động. Thế mà thầy ra thì nói câu lớn tiếng, thầy này là ác. Thầy ra thì quản chúng chút rồi bắt đầu chờ mà để cho khác chơi à. Lạ lùng thật. Cứ làm thầy như cái cục tượng gỗ đi, ngô ngay ngay, ai làm gì làm. Quán điểm gì kỳ cục vậy. Quý vị muốn thầy làm gì? Bây giờ quý vị muốn thầy làm gì? Độ chúng sinh, bây giờ muốn thầy độ chúng sinh độ sao? Độ chúng sinh là, chúng sinh làm gì cũng cười, tùy thuận chúng sinh. Quý vị bắt người ta làm gì, mọi người tước hết cái phương tiện của người ta, biểu là đi đến trận, mọi người để hết võ khí, để hết áo giáp, tự làm cái gì. Thành ra mình bôn phẫn vô cùng, mình muốn người ta làm mà không cho ta phương tiện, phải không? Thành ra nó bây giờ cái tinh thần không có trí tuệ cứ vậy đó, mình sợ đạo Phật không tính, không tiến bộ là gì, phải không? Nên giờ nãy giờ phải nói nó đạo Phật, thầy dám nói thì không đi qua, nhưng mình nói đạo Phật Việt Nam mình không biết đạo Phật cái đó, đang dễ chết ở nước Mỹ này nè, đang dễ chết nè, đang khóc thố trên nhiều bệnh nè, một hay hai thế hệ gặp vào cùng nhau mình được biến hết, không khó nữa đâu. Rồi bởi vì mình cũng thích ứng, mình cũng có những cái người mà hiểu huấn luyện mấy bà đi chùa thì cũng ngơ động, mấy thầy không dám nói gì hết, mà sợ vì nó giận thì nó khác, rồi cũng không tồn tiền cũng vừa một tháng là không duy trì được đường này, tối nay chỉ được đi chỉ xây chùa, chỉ còn là làm cho tượng cho lớn, cái đó không phải là tu, cái đó không phải độ chúng sinh. Chùa nào cũng bọc tiền, chùa nào cũng bọc tiền đó, bọc tử cái đầu tiền đó mà đặt được. Mà phải một chùa xây đâu, thầy nào cũng xây chùa bẩn, chùa nào thầy nào cũng làm trụ trì. Rồi bây giờ cái Phật tử bao nhiêu là phải tranh giành nhau. Rồi Phật tử cũng kiệt lực nữa, đi chung quanh làm biết cũng thấy chán nữa. Thầy ra bây giờ đó, thầy đã biết, nhưng mà thầy từ đây thì mình, bây giờ mình không nói chuyện đó. Bây giờ mình cố gắng mình tự dưỡng cái tâm chủ đề của mình. Thì đời nào mình đời đến đâu mà cũng nhớ mình là người đã từng phát tâm cứu độ chúng sinh. Thì nói là cái thân nam hay cái thân nữ nó không phải là tự, nó không phải là sự xấu mà sự tốt, mà cái công cụ nó có không cần biết nó là cái công cụ gì, miễn nó làm lợi ích cho người khác nó là tốt. Một người nữ mà có thể làm độ chúng sinh chính thì là giật hợp pháp, còn một người nam mà chỉ tối này đi ăn chơi phá hoại hợp pháp thì là nam làm gì, thân người nam có thù thắng chỗ nào, phải không? Thầy nói đừng có người tình quốc, thầy nói bởi vì vậy nè, Đức Phật không có chê người nữ. Đức Phật chỉ nói cái lẽ đương nhiên nó như vậy thôi, nhưng mà không nghĩa là người nữ người làm vô cũng phá hoại Phật Pháp đâu. Phải không? Thầy nói đừng có nói, đừng có nghĩ là Đức Phật tại sao nói gì có dễ như là nên nhiều người không hiểu, mình nói Đức Phật, mình đạo Phật, mình không có bình đẳng. Mình không có tự ti, mình không có nói là tại vì Đức Phật, người nữ Đức Phật, nó là cái chê ba không phải. Khi về chúng sinh mà họ khổ, tâm không lay động như tôi gì, tôi là nói nhiều nãy đó. Tức là mình khổ thì chúng sinh mình không lay động, tức là luôn luôn giữ vững cái chí nguyện của mình. Tuy thấy chúng sinh tạo nhiều việc ác, ít người làm lành nhưng vẫn không bỏ rơi họ, cái điều lớn này quá quan trọng. Thường thường mình ghét người ác, thích người lành, như Bồ Tát thích người ác và được ít khi để đến người lành. Trong Bồ Tát giới cũng vậy, Bồ Tát phải thương những người mà ác hơn là người lành. Tại vì sao? Phải tìm cách độ họ, hoặc làm ác, tức là họ đang đi đường lầm lẫn. Mình ngược lại, mình thấy em ác, mình đạp cho họ cái ác luôn. mình không có cho người ta cơ hội phục thiện. Tâm người mình kỳ lắm, nó rất lạ. Mình thấy người ta mà sao, ví dụ người ta làm ác là trong mắt mình vĩnh viễn là ác rồi. Giả sử ngày mai họ quay lại họ làm lành, mình cũng không chấp nhận nữa. Thành ra cái những người mà họ muốn phục thiện, họ đâu có họ phục thiện đâu, họ phải làm ác hoài. Ví dụ những người mặc áo phích á, tội tù gì những tội ác, những tội nặng đó, đến chừng họ ra cái hồ sơ để hồ sơ đã từng bị tội ở tù 20 năm, 15 năm hay là gì án tử hình hay gì đó, là không bao giờ phải làm mướn đó. Mặc dù người đó đã hoàn toàn đã thay đổi rồi, đã hoàn toàn muốn làm người lành thế này, nhưng mà mình không cho họ cơ hội. Nhưng mà mình sao để họ, họ còn cách nào đó họ trở lại cái đường cũ thôi. Thế rồi trong phòng ta thứ mình nói kỳ, bởi vì chúng ta thành kiến, cái gì cũng vậy thôi, mình cũng vậy thôi, tại thầy cũng vậy thôi. Cho nên bây giờ người Bồ Tát phải tập sờ bỏ thành kiến, thấy người ta ác phải làm cho ta phục thiện, người ta có phục thiện rồi phải cho người ta cơ hội để mà làm lại cuộc đời. Thì bởi vì không có cơ hội thôi. Ông chỉ kịp vô khai hẳn rồi vô thấy rồi cho muốn rồi, thằng này thế nào cũng thật sẽ này sẽ này. Bởi vì con người của mình đó, con người
không có cái
security
không có dám
muốn
người ta
thôi.
Nhưng mà nếu mà mình
đã
quên mình không sợ
cái security. Thì bởi vì mình phải tập, bởi vì mình tập Bồ Tát hạnh là bởi vì mốt ví dụ muốn chứng độ Tát hạnh một cô muốn họ trước. Thấy mờ người ta này không, hai chân năm lưng không có làm gì hết, mình đang hai chân bằng hát, ta anh này hát, anh muốn chứ không? Ví dụ vậy được không? Không dám mình người đang có, thấy không? Nhưng mà thực sự nhiều khi đó cái có những cái người giáo từ tập thiện nha, thật sự là mười quân tử. Thành ra nhiều khi mình có biết được tập thiện là ác thì đúng rồi, nhưng mà mình không có cái kiên nhẫn, không có patience, mình không có patience, thường thường mình không có cái patience như vậy. Thì mình chỉ cần mình một bài hai hành động của mình kết luận liền, thấy không? Nhưng mà đừng bỏ rơi người ác. Trong cái thời giới mà như già cũng có nói điều này, đúng với tâm bảo không sinh lòng nghi, thường cứ cúng dường, đừng bao giờ khởi niệm nghi tâm bảo. Từ mình nói con sâu làm đồ mình canh, thấy một thầy làm ác hay gì đó thì mình dỗ dành kết luận, thấy không? Bỏ thì mình bỏ tâm bảo, thấy không? Bây giờ mình phải tập cái lòng nghi, cái lòng tin của mình nữa, nhưng mà vững chãi nữa. Đi nè, cái tù quan trọng, lúc có ít tài vật trước bố thí người nghèo, sau mới cúng dường tâm bảo, cái này mới ngạc nhiên. Thường thường mình nói cúng dường tâm bảo nó có phước chứ, phải không? Đúng không? Thường thường mình nghĩ là có muốn tiền, bây giờ thay vì mình khiến một người nghèo đói, hoặc bây giờ cúng dường chùa, thường thường mình nghĩ là thôi cúng dường chùa có gì phước, cúng dường người ta người đó đi, mình cũng để phải nói vậy. Giả sử người đó đang cần có món ăn mà mình cho họ ăn trước là phước báo lớn hơn thành bảo. Giả sử người mà như thôi vậy, giờ có hai người tới ông thầy đói và cái người đói bên kia, hai người cùng ăn, thầy cũng đã chết đói rồi, còn người cũng chết đói rồi thì cúng dường thầy trước thì đúng hơn. Cái đó lúc đó thì đúng, hai người cùng đối xử với nhau, cần như nhau thì cúng dường thầy thì chỉ như trước rồi. Nhưng mà giả sử cái ông thầy còn đang nhân nhân mà cái người kia đang đó mà nó phải cúng dường thầy nữa, cúng dường cái chùa này á, thì nó đi cúng dường chùa giàu thì có phước rất ít, họ đâu cần nữa đâu, họ đâu cần nữa. Có chỗ cần mình cúng, không cần biết là cái người nào phải như sao. Em từ từ mình kiếm từ lớn mình trúng không à, hoặc ruộng bự không cái là để mình trúng gì cũng không. Thầy nói xưa hồi xưa đó đi qua bên Đài Loan thì đã có thất, nó nhìn cái ông thầy trụ trì cũng muốn chơi, muốn làm điều kia, Phật tử cầm một bao sẵn ra bên cúng dường các thầy, còn hoặc ruộng tú muốn tìm một đống như nào, còn thầy như vậy mấy ông kia cũng chạy con người lại bỏ vài cái hồng bao trước mặt, không cứ nghĩ là cũng không hoặc ruộng. Nhưng mà giả sử thấy mới đầu đó ba đống bằng nhau thì cũng dùng hòa thượng, nhưng mà đúng một cái túi của ông hòa thượng mà bự bự rồi thì không phải không uống gì mấy ông kia đó, nhưng mà không có thấy không thành ra cái ước thân mình biết cái ưu tiên chỗ nào, thấy không? Đức Phật có nói là ví dụ trong cái hình phía sau này là giả sử có người phát tâm muốn cúng dường Đức Phật, họ đem tới kêu cúng nhưng thấy cho đói, họ dụ dành cho đói ăn, Đức Phật nói, ta không thấy người đó làm lỗi. Đức Phật còn tha, Đức Phật thông cảm, người ta nói. Thấy không? Đức Phật mình, cái tâm như vậy mới là Phật chứ. Như vậy mình đáng cho mình thờ không?
Phải không? Mình thành ra mình khi nghĩ tới Phật rồi mình phải che nước mắt. Rồi một cái ngày mà vô thượng một cái người mà cái là mình kia là cái tâm quán lại mà cái là mình thấy một cái người mà cái là mô dạng một cái để cho mình học hỏi vậy mà tại sao mình không hỏi? Chúng thể tham sân si hoài, đấu tranh kiên cố, cái hay thỉnh trường học, mà học cái xấu cơ mà.
Ví dụ như là mấy nhà tu mà họ tu, họ vẫn ăn mặc, họ vẫn nuôi những phúc vật ở trong chùa để bán thì cơ thầy như vậy thì họ tu có đắc đạo không?
Một khi đắc Phật, họ tu thiệt hay tu giả thì thầy
thiệt giả. Sư thật đó, sư thật.
Sư thật nhưng mà thầy nhìn thầy không biết, hả? Sư thật hay không đó.
Có bạch thầy là nhất là 10 chùa thì như 11 chùa, chùa nào cũng vậy.
Sư Phúc Dân thì thầy sao?
Không ạ, tu hắn nói như thầy.
Không, cái đó thầy không biết. Nếu mà nó mà ông ở luôn chùa mà ông ăn mặn ra còn tôi quê thịt nó phải bán hả?
Cái này bạch thầy như thế này con thấy
súc vật nó bán hả?
Nuôi tầm, nuôi heo, con bạch thầy con thấy như vậy đó. Chính ở làng xã con ấy, thì con về thì con có khuyên là bà sư thầy như vậy. Con bảo là bây giờ ví dụ như làng họ cấp cho dân ấy một suất ruộng mà những người tu được 3 suất thì con nghĩ là cái đó họ trồng dâu họ bán, ở trồng rau họ bán thì cũng đủ ăn, nhưng họ nói là về kinh tế nó không có đủ. Thế con khuyên con bảo nếu mà thầy mà tu thì con không biết như thế nào, nhưng mà Phật tử chúng con ở trong kia ít nhất đến 1 tháng cũng ăn chay 10 ngày, mà thế sao bây giờ mà thầy cứ nuôi như thế này thì tội lắm, tu lại không được phước mà lại còn tội tạo tội thêm.
Cái người đó làm sao?
Dạ.
Cái người đó trả lời sao?
Thì bà trả lời là vì kinh tế không có đủ.
Bây giờ thầy nói cho cô biết là như vậy, là những cái người đó vừa hoàn cảnh xuất gia, đã là xuất gia, ví dụ như là sinh kế xuất gia, ví dụ như chùa có những người gia đình nuôi nổi là bỏ vô chùa, họ không có học thuyết giáo lý nhiều, họ không hiểu Phật pháp, họ cũng cầu đầu. Không? Họ cũng nghĩ là họ hồi xuất gia, nhưng mà cả họ thực sự hoàn toàn không hiểu đó là gì hết.
Còn thấy
còn ví dụ như nói chúng ta là những cái cuộc hoạt động những là những cái tệ nạn tệ đoán hoặc là những cái thành ra mình không hiểu được, không hiểu được.
Con không hiểu mà con thấy sư thì cứ toàn là sư nữ vậy, đi xe gắn máy chạy cứ rầm rầm.
Không thì xe nữ thì xe gắn máy thì không sao.
Không, nhưng mà
xe gắn máy là phương tiện thôi, nhưng mà
nam nữ nhưng mà cứ nói là nghèo nhưng mà đi xe gắn máy.
Còn thì bây giờ không nên không tố khổ được.
Dạ.
Cái đó không nên tố khổ bởi vì mình biết là không phải là những người tu hành chính.
Nhưng mà họ nói họ không có tiền thì họ phải nuôi những cái súc vật mà sao?
Không phải như vậy, để thầy nói cho cô hiểu thông cảm. Bởi vì thầy nói nãy rồi đó, họ nói họ mang sinh xuất gia nhưng mà họ thực sự họ bị lý do kinh tế, họ bảo chùa họ không phải là bị tu, họ không phải là để mà
đó là một cái
nghề
nghiệp thôi, chứ họ không phải là tâm tu chính.
Nhưng mà họ không hiểu tu là gì thì không, bây giờ không có chùa không ai ở, hoặc là họ là họ vào đó là ví dụ như kinh tế mà không có như vậy thì thôi, bây giờ mình không có mấy người nói xuất gia được, không giữ chùa không đúng được. Cái đó không phải giữ chùa, cái mà phá chùa để mà giữ chùa, làm cho cái ấn tượng của quần chúng là đối với Phật đó là biến thành gạch hạ bệnh hoạn, thấy không? Họ biết là họ đối với Phật bảo họ không có một cái thực sự là như vậy mà thì nói là không phải, không phải là biến thành đến chùa đó là
đúng rồi, con không làm nữa, họ cũng mất lòng tin lòng tin mà không có được trang nghiêm.
Đó được rồi, cái đó thì bây giờ nó mình thông cảm, bây giờ mình biết là pháp nhưng mà không hiểu là đền án với người đó làm gì, họ không biết họ làm cái gì, mà họ không biết nhân quả gì sao, họ như thế nào, phải không? Những người đó đang đợi những người đang thương xót.
Nhưng mà con nói vậy có tội không thầy? Con đi nói
không tội
sư thầy ở đây không. Con nói như vậy
có đâu phải sư thầy, người đó không phải sư thầy, không phải là người xuất gia.
Mà con thấy ở đấy họ gọi là sư thầy
thì họ không thầy bởi vì họ thấy cái đầu cào tộc thôi, không có sư thầy. Mình nói ra mình
xây dựng đàng hoàng,
không sao, không sao, không sao. Mình đừng chửi rủa người ta thôi, mình đừng dục mạ làm thôi. Mình nói
trước không, con nói như vậy thôi.
Đúng rồi, thì mình đừng có làm cho thật phiền não, tức là đừng có làm như cho thật phiền não, nhưng mà mình nói thẳng thắn thì sao, không có gì tội hết. Thì ví dụ nghe chính thầy đây, ví dụ bà ông thấy thầy làm gì không đúng thì cái gì cũng nói cho thầy biết. Nhưng thì là có phước mình đã có tội đâu. Thì cái đó không xỉa, nhưng mà thầy biết là những người đó không phải là người tu, họ chỉ làm mặt
Hồi sáng họ chỉ đầu đầu thôi, nhưng không phải là người tu, theo cái chuyện tu, thấy không? Thì mình thông cảm, thấy không? Nhưng mà đó là, bởi vì thực sự là phải nói đó, chùa đó, đối với nhiều con mắt của mà người thế gian đó, còn không phải là cái chùa, theo cái nghĩa chùa, mà nó chỉ là cái chỗ đền thờ, thờ mấy ông Phật, nó ngồi, Đức Phật ngồi đó, cũng như mấy thần. Họ còn cúng đồ, đồ thịt, đồ uống mặn, cúng mặn, họ còn nó rượu mà uống, ví dụ giống như thần vậy đó, họ không biết Phật hay là thần chỗ nào, thì nó không nói gì, hiểu không? Bởi vì không phải cái đó là cái người ở ngoài Bắc, đã mấy chục năm họ đã diệt đạo Phật rồi. Họ đâu còn ai còn đạo Phật ở ngoài Bắc nữa đâu, hiểu không? Thì bây giờ cái chủ, mà cái những cái chùa cũ thì không ai ấy, thì những người đó họ đến họ không. Họ làm gì họ làm, ai nói gì họ, nhà cầm quyền cho phép, nhà quyền chấp nhận thì đó là họ làm thôi. Phải không? Chứ Phật mà người Bắc, người không phải người Bắc mà người cầm quyền cộng sản họ cũng đâu có muốn phát huy Phật pháp đàng hoàng chân chính đâu. Quần chúng càng mê tín càng như ngu si thì họ càng có thể quản lý được dễ dàng. Chứ bây giờ như đọc cái kinh điển mà biết nhân quả rồi, nghĩa là trong Bồ Tát giới cho phép làm chính trị lật đổ bạo quyền, nó dám cho mình đọc không?
Con thấy ở trong kinh nói là nếu mình tìm lỗi của người thì mình mắc tội. Mà con nói như vậy thì con
hôm nay con nói bây giờ này không phải tìm lỗi người, cái nào mình nói đấy, có tìm đâu, rõ ràng lỗ mà không tìm gì chứ nào nữa. Thì mình chỉ xây dựng thôi, thì bây giờ cô nói cô đem tâm thần cô xây dựng thì thôi. Còn con nghe nhà mình có họ trên trước mặt chư Phật con có lỗi gì đó. Nếu mà cô không dùng những lời tỏ ác không như làm cho phiền não thì cái gì cái chân chánh đó thì con nhận thấy vậy, nếu mà sư bà hay đó không phải là sư thầy thấy gì thì nên như vậy. Còn nếu mà họ thấy ở kinh tế thì cũng mình thông cảm thôi, thì họ về kinh tế họ tu rồi thì cái đó là quyền của họ, thấy không? Thì bây giờ ở đây mấy thầy cũng vậy nè, vì kinh tế nhiều thầy cũng đi làm vậy, biết đâu, phải không?
Không đi làm thì có thấy nhiều thầy ở đây đi làm cũng có chứ.
Nhưng mà thì bây giờ thì nhưng mà trong đức nếu mà theo mà nếu mà theo trong cái lịch từ kia thì đâu có theo ra đang mà làm cái gì thế dụ được. Thì còn thí dụ mang tóc giả, mặc áo ngoài đời, cái đó là phạm uy nghi. Thấy không? Như bằng giới thì phạm nặng nặng, nhưng mà phạm uy nghi. Uy nghi là tội nhẹ, thấy không? Thế nhưng mà thông cảm, bây giờ họ không có ai bảo, không có ai giúp cho họ kinh tế, họ phải làm. Còn cái đó là mà thí dụ như đem nuôi gà dịch bán, thậm đồ sát sinh nặng, đem cùng cũng. Nuôi dịch nuôi đồ đem bán là phạm đồ sát sinh đó. Mặc dù mình không nhé, nhưng mà mình nuôi cho người khác giết, tức là mình phạm tội sát sinh. Còn đang nói gì nữa không? Không có những cái đề tài thực tế sống động mình phải thấy chứ. Thành ra phải nói trước, nếu mà trước bố thí người nghèo sau cúng dường Tam Bảo, phải hiểu cái ưu tiên chỗ nào, chứ bắt buộc là phải cúng dường Tam Bảo là phước lớn. Bây giờ cái chùa mới là giàu có vật vạn mà phải ăn lặng mà đến cúng. Ít đợi, không có nhầm, không cần. Còn trong cái những người nghèo thì thầy cũng thầy nghèo thì không ai làm lý kỳ, không nổi tiếng, không phải là hòa thượng, không phải là thầy này, phải không? Thì chúng sinh nó vậy thôi, tức là cái nghiệp chúng sinh thì mình không học cái gì. Thành ra muốn mà tìm cái chỗ phước đường chân thật, cái phước điền chân thật cho mình cũng không có dễ. Mà nó có lần mà đến cũng có câu chuyện đó, có một mùa hạ, một cái lúc mà rất là hạn hán, rất là cúng dường rất ít, sinh thực phẩm rất khó khăn, không có gì thì kêu, thấy không? Đem bán, đem cái y bán để được chút đỉnh thức thực phẩm, như về đi đường như về gặp Đức Phật, cái cúng dường như Đức Phật. Đức Phật nói không được, để mình cúng dường cho ba mẹ này, sau này thầy đi cúng dường cho ba mẹ, thầy còn có phước hơn cúng dường bà. Bây giờ thầy kêu nó bây giờ cha mẹ con chưa có quy tâm bảo thì nó cứ cho kêu họ quy tâm bảo xong rồi cho họ ăn, thấy không? Thì đó không phải là bởi vì cho nên Đức Phật của mình thấy không, đâu phải đúng là mình duyên ngã tự tôn, mới là ta là hơn hết, phải cúng dường cho ta là hơn hết. Thì cho nên mình cứ quy tâm, nếu mình biết cho lý cái đạo khác, mình so sánh các vị giáo chủ với nhau, thì mình học mà kiếm ông thầy được đúng cái vị giáo chủ đúng cái vị